Giáo dục tư thục truyền thống, học vấn dạy con trẻ, chỉ đọc sách suông không làm là giả. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Thưa thầy, trong tiết mục mấy kỳ trước có nhắc đến phương pháp để trẻ đọc sách. Có thể dùng cách đọc 100 lần, đọc thuộc 100 lần, 4 môn học. Đọc 100 lần, đọc thuộc 100 lần, bản thân có thể viết chữ chánh thể, còn có thể giảng giải được đại ý. Có phụ huynh gửi thư đến nói là có một ngôi trường, phương pháp học tập của họ gọi là kế hoạch học tập 137, tức là một ngày đọc 10 phút. 3 là đọc 3 quyển kinh điển, 7 là đọc 7 ngày, tức là mỗi ngày đọc 3 bộ kinh điển, mỗi bộ kinh điển đọc 10 phút, sau đó đọc 7 ngày. Họ dùng phương pháp này à? Thời gian như vậy không đủ. Nếu nói 3 bộ kinh điển mỗi ngày chỉ đọc 10 phút thì chỉ mới được nửa giờ đồng hồ. Những thời gian khác trong 24 giờ chúng làm gì? Thời gian như vậy không thể đủ được rồi. Thứ hai, đọc tụng 3 bộ kinh điển trong cùng một ngày cũng không tốt. Sư phụ thường dạy chúng ta, trẻ vẫn chưa nhớ được bộ kinh điển này thì đã đọc sang bộ khác, bộ này vẫn chưa nhớ lại đọc sang bộ tiếp theo, đầu óc của chúng sẽ mơ hồ. Vì phụ huynh đó hỏi, như chúng ta đọc một bộ kinh điển đọc 100 lần, đọc thuộc 100 lần, liệu chúng có nhàm chán hay không? Trẻ có bị nhàm chán hay không ạ? Thông qua thực nghiệm bạn có thể thấy được. Sở dĩ bạn hỏi vấn đề này, tôi nghĩ chắc là bạn đứng ở góc độ của người trưởng thành mà nói, chúng có bị nhàm chán hay không? Kỳ thực tâm của chúng gần với thuần tịnh, thuần thiện. Đương nhiên chúng hiện nay lại là chuyện khác. Như các cô nói, 3 tuổi đã không dạy được rồi, trong tâm, trong đầu của chúng đều hồ đồ, đó là vấn đề khác. Nói tóm lại, tâm của trẻ nhỏ phải tương đối an định. Vậy thì đọc 100 lần, đọc thuộc 100 lần, mục đích ở đâu vậy? Là giúp chúng giữ gìn tâm thanh tịnh hiện nay của chúng, là ý như vậy. Từ nhỏ tâm chúng thanh tịnh, ít bị ô nhiễm, giúp chúng giữ gìn lại cái tâm đó. Bạn nói chúng có cảm thấy nhàm chán hay không? Không rồi. Người như thế nào sẽ cảm thấy nhàm chán? Người trong tâm tạp niệm dục vọng rất nhiều thì sẽ cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Bản thân chúng tương đối thanh tịnh, bản thân tương đối thanh tịnh thì làm gì thấy nhàm chán chứ? Người xưa đều làm như vậy. Cho nên hiện nay chúng ta dùng tâm ô nhiễm, dùng tâm người lớn để suy đoán tâm trẻ con, nên bạn dạy sẽ không tốt. Bạn nói một ngày đọc 3 bộ kinh điển dường như là không nhàm chán, kỳ thực là bạn đã phá mất định lực của chúng rồi. Vì sao phải đọc sách? Đây là vấn đề đầu tiên nhất. Không phải là để không nhàm chán. Không nhàm chán là vì sao? Điều này nói không thông rồi. Đây là những quan niệm vô cùng sai lầm của người phương Tây và người hiện nay. Bạn đi hỏi rất nhiều thầy cô, họ sẽ nói như vậy, sẽ không nhàm chán. Bạn hỏi họ vì sao không nhàm chán, họ sẽ không nói ra được. Không nhàm chán thì chúng có thể đọc thuộc. Có thể đọc thuộc vì sao vậy? Họ đang ở đó dạy bừa bãi rồi. Vì sao chúng ta đọc 100 lần, đọc thuộc 100 lần vậy? Sư phụ thường nói với chúng ta là tu định của chúng. Chúng trì giới mà. 10 phút thì không gọi là giới. Đó gọi là gì? Thời gian 24 giờ. Ngoài thời gian ngủ thì phần lớn thời gian là phá giới rồi. Có đúng không? Đọc 100 lần phải mất bao nhiêu thời gian? Thời gian rất dài. Lại đọc thuộc 100 lần nữa, phải dùng thời gian rất dài hơn nữa. Nói rõ trong thời gian dài như vậy chúng đang làm gì? Đang trì giới. Lần trước chúng tôi nói rất rõ ràng rồi, 6 căn mắt tay mũi lưỡi thân ý đều được kiểm soát, đúng không? Chúng đang trì giới mà. Trì giới được định, định thì khai huệ. Đây chính là đọc thuộc sách. Viết chữ đọc to rõ, một bộ đọc 100 lần. Nguyên nhân là như vậy. Cho nên có lý luận, có phương pháp, có mục đích, có phương hướng, giúp chúng khai trí huệ, được định là quan trọng nhất. Từ nhỏ trở rất có định công, tâm không loạn, vậy thì tương lai sẽ rất cường khôi. Còn như đọc thuộc những kinh điển này, sư phụ nói đó là phụ, cái đó không quan trọng. Chỉ học vẹt tri thức thì không đủ để làm thầy người. Nghĩa là gì? Bạn đọc thuộc được nhiều hơn, trong đó bạn nói được nhiều tri thức hơn, không có trí huệ thì không tác dụng gì. Phu tử nói không đủ để làm thầy người là nguyên nhân gì vậy? Ký vấn là gì? Là tri thức. Những thứ học được không thể làm thầy. Nói cách khác, không thể dạy được người khác. Họ không có trí huệ mà. Tri thức và trí huệ là hai việc. Chúng ta cầu là trí huệ, không phải là tri thức. Cho nên chúng tôi đưa ra bất kỳ một kế hoạch học tập nào, bạn căn cứ vào lý luận nào vậy? Có thông qua sự kiểm nghiệm của các bậc đại đức xưa không? Có chứng minh được là có thể thành thánh thành hiền, có thể thành tựu hay không? Cách này của chúng tôi có thể. Do vậy sư thừa rất quan trọng. Cho nên vì sao chúng tôi có một chuyên mục gọi là kế thừa, học vấn, chánh mạch. Thừa trong từ kế thừa, có một chuyên mục như vậy. Trong đó nói chính là điều này. Bạn phải chánh gốc, chánh mạch, chánh thống. Bạn tự phát minh sáng tạo làm bừa thì không được. Phải hợp lý, phải như pháp. Sau đó còn phải phù hợp với tập quán xã hội hiện tại và căn tánh người hiện nay. Như vậy thì được. Nó là sống động, không phải là chết cứng. Thưa thầy, có một số phụ huynh hỏi: con của tôi từ nhỏ đến lớn tôi chỉ chọn cho nó một bộ kinh điển, 10 năm 20 năm cũng được, chỉ đọc bộ kinh điển này, chỉ đọc thuộc bộ kinh điển này thì có được không ạ? Chúng ta nói từ trên đạo lý thì có vẻ như được. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, trẻ có thể khai trí huệ, thật sự có thể. Nhưng bạn đừng quên nó là một đứa trẻ. Nó có cần nền tảng để làm người không? Con của bạn vô cùng đặc biệt. Những việc của con người như quét dọn ứng đối, pha trà rót nước, nấu cơm, làm việc nhà, quét dọn vệ sinh, tất cả không cần học, mà chỉ nhất môn thâm nhập. Bảo nó đọc thuộc bộ kinh điển này 20 năm, cuối cùng chúng thành tựu. Việc này có thể hay không? Vậy bạn phải xem chúng có thiên bẩm hay không. Phương pháp này phải là vô cùng thận trọng. Chúng ta thử nghĩ xem, đứa trẻ này sống thời gian dài mấy mươi năm trong trạng thái được người khác phục vụ, bởi vì bạn không để cho chúng đi học cái khác, mà chỉ để bảo chúng đọc thuộc bộ kinh điển này, chỉ học một thứ này thôi. Cho nên bạn liền biết, sư phụ thường nói 5 năm học giới quan trọng biết bao. Hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi muốn học văn hóa truyền thống, nhiệt huyết rất cao, mở miệng là nói tôi muốn làm người kế thừa của sư phụ ngài. Chúng ta tùy hỷ tán thán, thật tốt, người kế thừa càng nhiều càng tốt. Sư phụ thường nói người thành tựu dưới hội của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư có 46 người. Trước đây chưa từng nghe nói, sau này cũng không có rồi. Rất là thù thắng. Cho nên sư phụ có thêm một người kế thừa thì thật là quá tốt, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên bạn tỉ mỉ quan sát họ xem, họ không biết đối người, tiếp vật, nói chuyện, không biết làm việc, cái gì cũng không biết. Còn phải tìm người phục vụ họ. Tôi nói với họ là, bạn học như vậy không thành tựu được rồi. Vì sao vậy? Sư phụ thường nói 5 năm học giới, sư phụ ngài giảng kinh có hay không? Rất hay. Bạn biết vì sao ngài giảng kinh hay như vậy không? Không biết. Chẳng phải cứ giảng là được sao? Không phải như vậy. Chính miệng sư phụ ngài nói với chúng ta rất nhiều lần. Khi ngài còn trẻ mới bắt đầu học Phật, một mình ngài phục vụ 3-4 người, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thật sự là phải đi đổ phân, đổ nước tiểu. Những lão cư sĩ lên núi ở nhà tranh, Sư phụ nói, thời trẻ ngài là một bàn thức ăn cho 10 người không vấn đề gì. Nấu ăn ngon rất là khéo tay. Bạn có làm được không? Người phục vụ này là làm tình nguyện. Năm xưa sư phụ chịu cái khổ này, quét nhà, làm những việc nặng. Tôi nghe hình như ngài từng nói trong chùa có lầu chuông. Hình như là sư phụ ngủ ở đó. Chịu cái khổ đó, bạn có chịu nổi không? Cho nên nếu không có thứ này, không có nền tảng 5 năm học giới, đây không phải là sư phụ phát minh, mà từ xưa đến nay đều là như vậy. Trước tiên hãy ra sau bếp phục vụ mọi người, móc nhà vệ sinh, móc bồn cầu, nấu cơm, phục vụ mọi người 5 năm, không phải 5 tháng, không phải 5 ngày, sau đó học tiếp, là tu phước, chịu khổ để cắm gốc. Nếu không tập khí trên người của chúng, làm sao tiêu trừ được chứ? Thưa Thầy, chúng con từng tiếp xúc với một bạn tình nguyện như vậy. Năm nay đã hơn 20 tuổi rồi. Từ nhỏ cha mẹ không cho làm bất cứ việc gì, chỉ học thôi. Vừa động tay vào làm thì mẹ nó nói là: con để nó đi học đi. Việc này do chính mẹ của cô ấy nói với chúng con là: con gái tôi hơn 20 tuổi rồi, nhưng làm sao cho mì và bát cũng không biết. Hơn 20 tuổi đến đây làm tình nguyện, nhưng lấy cái gì là rơi cái đó. Bây giờ cô ấy rất là đau khổ. Đừng nói hiện nay là hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi làm mẹ rồi thì phải làm sao? Không thể chịu khổ à? Các cô đã từng gặp qua chưa? Chúng con đã từng gặp rồi. Chúng con đã từng tiếp xúc với một người mẹ như vậy đến làm tình nguyện phải không? Dạ, cô ấy sinh năm 80, hơn 30 tuổi đến làm tình nguyện. Con gái cũng học ở trường văn hóa truyền thống. Cô ấy vào bếp làm được mấy ngày rồi về. Cô nói người mẹ này phải không? Dạ, hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi, sau đó vào bếp mấy ngày thì không đi nữa. Nhiều người như vậy vẫn đợi cô ấy đến ăn cơm, nhưng cô ấy không đến. Sau đó hỏi cô ấy nguyên nhân là gì. Cô ấy nói: tôi muốn nghe lão pháp sư giảng kinh, đây là sở thích lớn nhất của tôi. Hỏi tiếp thì cô ấy nói: thật là trong bếp quá khổ, quá mệt, tôi không chịu được tuổi thân. Tôi liền bịa ra lý do để đi về. Sau đó cô ấy nói: cô sắp xếp để tôi làm việc khác đi. Chúng còn nói: vậy thì chị phục vụ đại chúng để tu phước nhé. Chị giúp đạo tràng này giặt quần áo. Giặt chưa đến một tuần, cô ấy nói: con giáo à, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Tôi thường suy nghĩ phải ra ngoài ăn một bữa thật ngon, sau đó đi chơi, thỏa mãn bản thân một chút. Cô ấy nói thường có những ý niệm như vậy. Cuối cùng cô ấy tìm chúng con rồi nói: tôi không chịu nữa rồi, tôi phải đi thôi. Nơi này thật sự là bồi dưỡng nhân tài. Người như tôi có lẽ là không bồi dưỡng được rồi. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Khoảng 33-34 tuổi rồi ạ. Chúng ta thường nghe sư phụ giảng kinh. Sư phụ nói: dân tộc này của chúng ta nếu không cứu giảng thì không kịp nữa rồi. Nguyên nhân là gì? Chúng ta tận mắt nhìn thấy người mẹ hơn 30 tuổi. Vì sao lại là tệ như vậy? Bạn tính xem, sinh sau năm 80 phải không? Nếu sinh sau năm 80 thì chính là nuông chiều đến lớn rồi. Hiện tại họ đã khôn lớn rồi, làm mẹ rồi. Hơn nữa người mẹ này mặc kệ con gái mình, nói đi là đi. Sau đó cô ấy cho rằng đây gọi là không có tình chấp, kỳ thực là không có trách nhiệm. Cô ấy không cảm thấy là những việc mình đã làm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến con trẻ, không nghĩ đến vấn đề này. Nói cách khác là tâm trí của người mẹ này chưa trưởng thành. Nhưng các bạn có thể đi điều tra, người mẹ này nhất định là được nuông chiều đến lớn rồi. Dạ, cô ấy hơn 30 tuổi rồi, nhưng gọi điện cho mẹ cô ấy nói là: con thích một chiếc áo len cao cổ, con thiếu cái này thiếu cái kia, mẹ mua rồi gửi đến cho con. Là được mẹ nuông chiều như vậy. Cô ấy không gọi điện cho mẹ mà còn gọi điện cho cô, gọi cho cha của cô ấy, chỉ vì là muốn một chiếc áo len cao cổ. Cô ấy gọi điện khi vẫn còn là tình nguyện ở trong bếp phải không? Dạ, thật sự là như vậy. Hơn nữa cuộc hôn nhân của người mẹ này cũng không may mắn. Cô ấy đã ly dị rồi ạ. Tôi muốn hỏi một câu, người chồng nào dám lấy người vợ như vậy chứ? Đây chẳng phải là bà cô hay sao? Người nào lấy làm vợ chẳng phải là lấy một bà tổ tông hay sao? Mà liền biết nhà nhà nuông chiều con. Vì sao tỷ lệ ly hôn lại cao như vậy? Người chồng này là đại thiếu gia, người vợ này là bà cô. Bạn nói hai người này có thể sống chung với nhau được sao? Nhất định sẽ đánh nhau rồi. Chồng bảo vợ rửa bát, bà cô nói: vì sao tôi phải hầu hạ anh chứ? Người chồng liền nói: bổn thiếu gia tại vì sao phải hầu hạ cô chứ? Vậy thì bạn nói có thể không ly hôn hay sao? Cho nên sư phụ thường nói: không còn gia giáo nữa rồi, Kết quả của không có gia giáo là gì? Chính là con người hư hỏng. Con người hư hỏng chính là từng đời suy bại. Đến cuối cùng là dân tộc này bị hủy diệt, không còn người nữa rồi. Sách để ở đây chẳng phải là sách chết hay sao? Con người có thể hoàng đạo, con người có thể hưng gia, con người có thể lập quốc. Con người không còn nữa thì cái nhà này, đất nước này, dân tộc này của bạn dựa vào cái gì để tồn tại chứ? Các bạn xem từng đời khôn lớn, tương lai đến sau năm 90 làm cha mẹ rồi thì phải làm sao? Sinh sau năm 90 thì càng tồi tệ hơn sau năm 80. Vậy thì sau năm 2000 sẽ như thế nào? Những điềm báo này chúng ta nhìn thấy rất phổ biến rồi. Đây không phải là việc của một nhà, một hộ. Cho nên sư phụ thường nói, hiện tại chúng ta nhìn thấy rồi. Bạn nói đáng sợ biết bao. Một người có thể đọa lạc đến mức này, mà muốn con cái mình tốt, bạn làm tấm gương tốt có được không? Các cô hãy đi năn nỉ cô ấy xem, vì tốt cho con gái chị mà vẫn không được sao? Vì cũng không được, tôi không chịu được khổ, tôi vẫn phải đi, nó ở đây học. Vốn dĩ trong tâm tôi không có đứa con gái này. Chẳng phải cô ấy nghĩ như vậy sao? Dân người mẹ này nói, có lúc tôi không nhớ mình có con gái nữa. Cô ấy nói với chúng con như vậy. Đúng vậy. Cho nên tâm của cô ấy là tâm của búp bê rồi. Cô ấy vẫn chưa trưởng thành. Cô ấy làm mẹ rồi, vì mặt sinh lý thì đầy đủ rồi, nhưng tư cách làm mẹ thì vẫn chưa đủ, vẫn chưa nhận qua giáo dục. Sư phụ nói là thật sự cái gốc của thế hệ sau không bằng thế hệ trước, chính là giáo dục gia đình. Cha không ra cha, con không ra con, chính là cái việc này. Thưa thầy, chúng con thấy trong cuốn Tiểu học tập giải có một đoạn nói là của lão tiên sinh Trương Bá Hành à, là chú giải của cụ Trương Bá Hành, nhưng nguyên văn của sách Tiểu học của Chu Hy và của Chu Phu Tử. Trong sách có nói đến người xưa chú trọng nhất là việc chọn mẹ, chính là chọn người làm mẹ. Muốn sanh con thì trước tiên họ phải chọn một người thích hợp để làm mẹ, hoặc là người có thể làm thầy của trẻ. Trước tiên phải chọn người phụ nữ có đầy đủ mấy đức hạnh. Mấy đức hạnh này đầy đủ rồi, toàn diện rồi, thì mới có thể cưới người như vậy à? Cưới người phụ nữ như vậy để làm mẹ đúng không? Dạ vâng ạ. Hiện nay chúng ta thường nghe nói, chúng ta đều nhận nền giáo dục này mà trưởng thành. Dân tộc ta như thế nào vậy? Là dân tộc chuyên đi ức hiếp phụ nữ. Chúng ta đều nhận nền giáo dục này mà trưởng thành. Cho nên phụ nữ phải làm cách mạng, họ phải giải phóng. Phong trào phụ nữ, phong trào nữ quyền, nam nữ bình đẳng. Đại đa số người hiện nay đều có cách nghĩ như vậy. Tổ tông của chúng ta chuyên ức hiếp phụ nữ, lời này là do họ nói. Trước đây phụ nữ không có địa vị. Có cơ hội mọi người hãy xem, không cần quá xa xưa, những năm 1930-1940, cưới vợ hôn lễ như thế nào vậy? Hôn lễ rất long trọng. Vì sao lại long trọng như vậy? Giống như cô nói vậy, phải cưới một người phụ nữ tốt về nhà mới có tư cách là mẹ. Tương lai con cháu đời sau đều tốt chính là nhờ vào cô ấy. Bạn có thể tìm một người nhìn có vẻ không đứng đắn, không đoan trang được hay không? Ai dám làm như vậy chứ? Người hiện nay làm như vậy rồi, rõ ràng thấy người phụ nữ này có vấn đề rồi. Nhưng cô ấy có tiền, có quyền thế, gia đình có điều kiện, thậm chí là cô ấy xinh đẹp, nên họ vẫn lấy. Họ không biết là đó là rước họa đem về. Dân tộc ta kéo dài mấy ngàn năm, hơn 10.000 năm. Chúng tôi nói một câu có trách nhiệm, nhờ vào ai vậy? Nhờ người mẹ. Dĩ nhân từng đời ở đâu ra? Do mẹ dạy mà ra. Vì hiện nay đời sau không bằng đời trước cũng là do mẹ dạy. Vì sao vậy? Mẹ hỏng rồi, không còn phụ nữ tốt nữa. Trước đây phụ nữ đều nhận qua giáo dục truyền thống nhà Nho, họ tốt nên sanh ra người tốt. Hiện nay bạn có nhiều nhà hơn, nhiều tiền hơn, nhưng người ta vẫn xem thường bạn. Bản thân bạn cũng xem thường chính mình mà. Cho nên nhiều người đi di dân ra nước ngoài, bạn thực sự có lòng tự tin, có lòng tự hào thì bạn có di dân ra nước ngoài không? Có câu con không chê cha mẹ khó, nơi này có không tốt đi nữa thì nó vẫn là tổ quốc của ta, ta không thể dứt bỏ nó. Người trước đây có tâm niệm này đều là do mẹ dạy mà ra. Cho nên sư phụ thường nói, giáo dục gia đình là nền tảng, sau đó là giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo, là bốn nền giáo dục viên mãn đời người. Họ nói có đạo lý mà. Bạn đi xem sách xưa, bạn chưa từng làm bất cứ cuộc điều tra nào, bạn mở miệng là nói ức hiếp phụ nữ. Một dân tộc ức hiếp phụ nữ, một dân tộc không có người mẹ tốt mà trở thành một dân tộc vĩ đại nhất, bản thân bạn có nói được thông không? Ai có thể tin được chứ? Hiện nay chúng ta xa đọa thành như vậy vẫn chẳng phải là do mất đi giáo dục nữ đức hay sao? Phụ nữ không ra phụ nữ. Cho nên có người hỏi tôi, vì sao phải nhu thuận? Hiện nay bạn nói với đại chúng quả thật rất khó hiểu. Nói thật ra hiện nay hoàng dương những thứ tối thiểu để làm người còn khó hơn lên trời. Vì sao vậy? Họ nhìn bạn rất kỳ lạ, giống như quái vật vậy. Những người như các bạn buông xả tiền, không đi kiếm tiền, không ăn chơi hưởng thụ, bạn ngày ngày làm những việc này, làm gì chứ? Họ thấy rất kỳ lạ. Có lúc họ đưa ra câu hỏi, bạn thực sự không trả lời được mà. Tôi từng gặp một người, ông ấy hỏi tôi, các anh nói đệ tử quy tốt, tôi nghe cũng thật tốt. Tôi hỏi anh một vấn đề. Tôi nói anh nói đi. Ông nói, nếu đã tốt như vậy, tại sao đài truyền hình trung ương không phát sóng? Tôi không trả lời được câu này. Đúng vậy, đệ tử quy tốt như vậy, được xưng là nền tảng để an thân lập mệnh, nhà nhà người nào cũng đều cần, người làm quan, người dân đều cần. Vậy tại vì sao đài truyền hình trung ương không phát sóng vậy? Tôi không có lời gì để nói. Tôi nhìn ông ấy rồi nói, mặc dù tôi là phóng viên của đài truyền hình trước đây, nhưng tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Việc này phải hỏi chính sách của quốc gia. Đây không phải là vấn đề mà một người dân bình thường như tôi có thể trả lời được. Anh hỏi tôi vậy, tôi hỏi ai đây? Chính là như vậy. Tôi còn muốn hỏi vì sao đài truyền hình trung ương không phát sóng đây? Là truyền hình quốc gia vì sao không tuyên dương điều này? Chúng ta ngày nay nói xã hội động loạn, chúng ta ngày ngày nói phải hài hòa, phải phục hưng dân tộc này. Vậy nền tảng của dân tộc này chính là ở đây: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, không ai phủ nhận. Vậy thì vì sao bạn không tuyên truyền điều này? Ngược lại, trên truyền hình, từ tỉnh đến thành phố, đến huyện, chúng ta nhìn thấy vẫn đều là trái ngược. Vì sao vậy? Cho nên, tiếp theo con trai của ông hỏi tôi một vấn đề. Vấn đề này càng nan giải hơn. Một đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi, học cấp 2, nó nói, con xin hỏi thầy một vấn đề, vì sao con phải hiếu thảo cha mẹ? Thầy giảng cho con nghe đệ tử quy lâu như vậy, vì sao con phải hiếu thảo với họ? Nó chỉ cho người cha nói, vì sao con phải hiếu thuận với ông ấy? Bạn sẽ trả lời như thế nào đây? Còn có người, tôi gặp một cô gái nói là, thú cưng nhà con tên là Bối Bối, là một chú chó lông xù. Nó quá hạnh phúc, con ngày ngày hâm mộ nó. Đời sau con nhất định phải làm chú chó cảnh này. Chúng tôi ngồi cùng nhau, cô ấy đã nói như vậy với rất nhiều người, cũng hơn 20 tuổi rồi. Người hiện nay đều muốn làm chó cảnh. Bạn nói với họ để tư quy có ý nghĩa gì chứ? Nói được có thông không? Khó, quá khó rồi. Nhưng sư phụ thường nói, biết không làm được nhưng vẫn phải làm, đây mới là tâm địa của Bồ Tát. Cho nên có khi chúng tôi thấy sư phụ giảng kinh mà rơi nước mắt. Mỗi ngày giảng 4 giờ đồng hồ, 88 tuổi rồi. Ngài là vì cái gì vậy? Có lúc thật sự muốn nói với sư phụ là: sư phụ nghỉ ngơi 2 ngày đi, người ta muốn làm súc sanh rồi. Sư phụ vất vả như vậy vì cái gì chứ? Sư phụ nói với chúng tôi: chúng ta vẫn phải trồng một hạt giống cho họ. Đời sau, không biết đời nào, hạt giống này gặp được duyên phận thì họ sẽ học Phật, học văn hóa truyền thống, cố gắng làm người tốt. Bạn xem sư phụ vì đời sau của họ, tương lai không biết kiếp nào, nhọc lòng điều gì việc đó, chuẩn bị điều gì việc đó. Bạn nói Ngài từ bi đến mức nào chứ? Cho nên ngày nay chúng ta học văn hóa truyền thống phải tương đối có tâm lý chuẩn bị. Đặc biệt người làm cha mẹ, chúng ta biết hiện nay người làm cha mẹ, làm phụ huynh đều đang xem tiết mục này. Nghe nói trong nước, nước ngoài có rất nhiều người xem. Chúng ta muốn nói với mọi người phải có tâm lý chuẩn bị như thế nào. Nhà bạn có 6 người, một mình bạn làm sao khuyên 5 người kia? Quan điểm không giống nhau, bản thân họ có 10 quan điểm thì bạn phải làm sao? Chúng tôi còn gặp một đứa trẻ đưa đến trường học. Đứa trẻ đó thật tốt, căn tánh tư chất các phương diện đều tốt, cha mẹ cũng rất chân thành. Muốn dâng hiến đứa trẻ này cả đời đi con đường này, làm tình nguyện không kết hôn, không kiếm tiền, tương lai hoằng pháp lợi sanh, hoằng dương văn hóa truyền thống, hoằng dương nho thích đạo. Vừa mới đưa đến chưa bao lâu thì bà ngoại bắt đưa về. Bà ngoại bắt đưa về, còn ai nữa? Cô bắt đưa về, dì bắt đưa về. Cha mẹ đó cũng thật nghe lời. Chúng ta biết họ đang ở trên tàu hỏa phải không? Dạ. Nửa đường xuống xe, gọi điện thoại đến, nói gì? Cô, dì nhà con không đồng ý, chúng con phải xuống xe trở về. Vậy đứa trẻ này do ai sanh? Cho nên có khi chúng tôi nghe thấy rất kỳ lạ. Một chút quyết định như vậy mà bậc cha mẹ này cũng không đưa ra được. Chút quyết tâm này cũng phải nghe người khác. Cho nên hiện nay trong gia đình nhà nhà đều loạn rồi, đều không an giữ bổn phận. Bạn nói tương lai đứa trẻ này sẽ bị hủy hoại trong tay người cô người gì đó rồi, bạn gánh nổi trách nhiệm đó không? Bạn hiểu văn hóa truyền thống về cái gì không? Bạn không hề biết nhưng lại mở miệng phê bình. Gan của bạn thật không nhỏ rồi. Sư phụ thường nói đoạn huệ mạng của người ta phải đọa A Tỳ địa ngục. Bạn khiến chúng học sai, đi sai con đường nhân sanh, tương lai học lại cũng không kịp nữa rồi. Bạn phải gánh trách nhiệm này. Cho nên chúng ta đừng tùy tiện nói cái này không đúng, cái kia không đúng. Bạn có biết cái này là gì không? Bạn có biết chúng tôi đang nói cái gì không? Bạn không hề biết nhưng mở miệng là phê bình. Đại chúng sau khi nghe bạn nói thì họ không học nữa. Đặc biệt người làm quan, đặc biệt là những nhà doanh nghiệp có chút ảnh hưởng, mở miệng là phê bình. Vậy thì được. Ở nhà người làm trưởng bối phê bình xong thì người nhà đều mất hết niềm tin với văn hóa truyền thống. Bạn nói tương lai đứa trẻ này có thể thành tựu, cuối cùng vẫn là biến thành phàm phu tục tử, thậm chí là đi tạo nghiệp ác. Bạn không cảm thấy sợ hãi hay sao? Cho nên học vấn dạy con trẻ là vô lượng vô biên. Bạn không nghe thì không biết, có lúc sau khi nghe rồi còn cho rằng họ nói không đúng. Cách nghĩ của bạn là đúng, việc này cũng không vấn đề gì. Trẻ là con của bạn mà. Cũng có người từng nói lời hay: nhà chúng tôi không học văn hóa truyền thống cũng được mà, chúng tôi học ở trường thông thường, học ở trường trong xã hội, vì sao tôi phải nghe cái này chứ? Họ nói không có đạo lý. Đây là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Họ không biết văn hóa truyền thống chỉ là một danh từ. Nói điều gì vậy? Nói về chân lý của vũ trụ nhân sanh. Ngoài chân lý ra còn có trường học sao? Còn có một cách dạy khác sao? Không có. Gọi là không ai ở ngoài luân thường. Trong thiên hạ không ai ở ngoài luân thường, không gia đình nào ở ngoài luân thường, không gia tộc nào ở ngoài luân thường, không đất nước nào ở ngoài luân thường. Bạn có thể đi thực nghiệm xem. Họ nói gia đình tôi không ở trong ngũ luân, không ở trong ngũ luân như thầy nói. Vậy bạn thử xem, trái ngược luân thường, luân thường bại hoại thì sẽ như thế nào? Lập tức gặp tai họa à? Đúng vậy, bạn lập tức có thể nhìn thấy tổn hao, vong bại. Đây không phải là do ai phát minh sáng tạo ra. Không phải nói tôi không học văn hóa truyền thống thì nó không có, vì chúng tôi cũng không học, chẳng phải xong rồi sao? Nó không phải là một môn phái, không phải là một học thuyết, mà nó là chân lý của vũ trụ nhân sanh, được Nho Thích Đạo giảng giải vô cùng tường tận, là cái ý như vậy. Nhà Nho nói cạn một chút, Đạo gia nói cao một chút, nhà Phật thì nói viên mãn, là sự việc như vậy. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.